dường như vô cùng tận. Nói cùng tận chứ không nói vô gì hết. Nhưng mà nó chỉ khác biệt với ai là có tu tập để bước ra khỏi quỹ đạo của sự sống và sự chết. Thì mình hơn người ta là bước ra khỏi quỹ đạo của sự sống và sự chết. Bằng không mình vẫn nằm trong quỹ đạo của sự sống và sự chết, và cứ trôi lăn trong đời này qua đời nọ qua đời kia, trăm kiếp ngàn đời vẫn ở trong vòng sanh tử luân hồi. Cho nên khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, Đức Thế Tôn tuyên bố như thế này. Tuyên bố là sao? Kiếp này là kiếp cuối cùng của Như Lai. Như Lai đã lang thang từ kiếp này qua kiếp nọ để đi tìm cái người thợ làm nhà. Và kiếp này Như Lai đã tìm ra người thợ làm cái ngôi nhà cho Như Lai rồi. Và bây giờ Như Lai bẻ cái đoạn dông, Như Lai bẻ cái kèo, Như Lai bẻ cái cột, Như Lai phá hết tất cả những cái mái nhà, những cái vách nhà. Và kể từ ngày hôm nay, Như Lai sẽ không có ai là người để làm cái ngôi nhà cho Như Lai nữa. Đây là kiếp cuối cùng của Như Lai. Vậy thì trên con đường tu tập, trong vòng sanh tử luân hồi đó, quý đạo hữu đã tìm ra cái người thợ làm cái ngôi nhà cho mình chưa? Tìm ra rồi, gặp rồi. Mình làm cho mình, mình tự làm ngôi nhà cho mình. Vậy thì mình biết rằng mình tạo cái ngôi nhà sinh tử luân hồi cho mình, thì kể từ ngày hôm nay mong rằng đừng tạo nữa, chưa chắc. Sở dĩ chánh định đã được kể là một yếu tố quan trọng trong bát chánh đạo là vì thời Phật tại thế đã có rất nhiều thứ tà định của ngoại đạo. Như hồi nãy đã thưa với quý đạo hữu đó, nói đến định nó có nhiều loại định: hàng phu, phàm phu thiền, ngoại đạo thiền, chư thiên thiền và Như Lai thiền. Ngoại đạo tu tập những loại định này cốt để trốn tránh đời sống khổ đau. Có những vị như A La Lam hay Út Đầu Lam Pháp chẳng hạn, có định lực lớn chứng đắc các cõi thiền rất cao, nhưng cũng chỉ là để trốn tránh cái thực tế khổ đau của kiếp người. Cho nên thưa quý đạo hữu, trên cái con đường tu tập, không phải mình chỉ cầu mong là giải thoát riêng cho chính mình. Và cái phương pháp tu niệm Phật cầu vãng sanh đó là một phương pháp do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chỉ cho mình biết. Nhưng thưa quý đạo hữu, nếu quý đạo hữu nào tu cái pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh mà sau khi được vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà, thì quý đạo hữu hãy nhớ lại rằng ở nơi thế giới xa bà này còn có bao nhiêu người bạn cùng tu với mình mà chưa được vãng sanh, nhớ về đây mà. Đừng có ở luôn trên thế giới cực lạc nghe. Cho nên trên cái tinh thần tu tập cái pháp môn đó, nó có mang hai yếu tính, đó là tích cực và tiêu cực. Quý đạo hữu nhớ điều đó. Tích cực có nghĩa là mình vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà rồi, nhưng mình quán thấy được rằng tất cả những con người chúng sinh còn ở nơi ta bà biển đời sinh tử này, thì mình phải phát tâm hóa độ những con người đó. Nếu mà mình vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà rồi mà mình an trú nơi cái thế giới Đức Phật A Di Đà để hưởng cái niềm vui tịnh lạc của chính mình, vậy thì những con người, những chúng sinh còn lặng hụp nơi biển đời sanh tử này, ai là người hóa độ? Tâm Bồ Tát của mình để đâu? Hay là tới chừng đó vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà rồi quên hết, Bồ Tát cũng nhớ, Phật cũng nhớ luôn. Cho nên khi mà vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà thì phát nguyện hồi nhập ta bà để mà hóa độ chúng sinh. Đó là cái tinh thần tích cực của pháp môn tu tịnh độ. Còn nếu mà chúng ta vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà rồi, chúng ta ở luôn ở trên đó mà không ngó ngàng gì đến những người đạo hữu trong khóa tu học Phật pháp lần thứ 28 này, thì quả thật đó là tinh thần tiêu cực. Cho nên trên tinh thần tu tập, mà làm lợi ích cho con người, thì tinh thần tu tập của Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Nguyện, đó là một tinh thần tu tập của Đại Thừa Phật Giáo, mang hành trang đi vào cuộc đời để hóa độ chúng sinh, chứ không phải tinh thần tu tập như các cái vị mà được chứng đắc quả vị A-la-hán rồi, nhìn vào trong thế gian này thấy máu và nước mắt, thấy sinh tử luân hồi nó miên man vô cùng tận, mà sợ những sự sinh tử luân hồi miên man vô cùng tận đó, cho nên một vị Thinh Văn Tăng tu tập chứng đắc quả vị A-la-hán, nhập niết bàn A-la-hán luôn. Vậy thì nếu một người mà tu tập chứng quả vị niết bàn của A-la-hán mà nhập niết bàn A-la-hán mà không phát nguyện mang hành trang hóa độ đi vào cuộc đời để hóa độ chúng sinh, thì những con người còn lãng hụt trong biển đời này không thương họ hay sao? Có thương không? Phải thương chứ, không thương sao được? Bởi vì nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh mà, tất cả chúng sinh đều có tánh làm Phật. Vậy thì chúng sinh có tánh làm Phật này đã đắc quả A-la-hán, mà rồi chúng sinh có tánh làm Phật này không thương chúng sinh có tánh làm Phật này, quý đệ hữu thấy có bình đẳng không? Thấy có đúng không? Không. Cho nên cái con đường Bồ Tát Đạo là một cái con đường rộng thênh thang cho tất cả mọi người, cho tất cả các vị Bồ Tát đi trên con đường đó để làm lợi ích cho con người, cho chúng sinh. Mà bổn phận trách nhiệm để hóa độ con người và chúng sinh đó là bổn phận trách nhiệm của mình, không có của ai hết. Bổn phận trách nhiệm đó là bổn phận của Bồ Tát Địa Tạng, của Bồ Tát Quan Âm, của Bồ Tát Văn Thù, của Bồ Tát Phổ Hiền, của Bồ Tát Đại Thế Chí, của tất cả những chúng sinh trong pháp giới này, chứ không phải của riêng ai. Nếu mà nói là của ông A, của bà B thì quả thật không có đúng. Mình không có bổn phận trách nhiệm với nhau. Mà tất cả chúng ta ngồi trong giảng đường này, ai trong chúng ta cùng phải có bổn phận trách nhiệm với nhau hết. Người có bổn phận trách nhiệm cho mình chiếc áo để mặc, người có bổn phận trách nhiệm cho mình chén cơm để ăn, người có bổn phận trách nhiệm cho mình một thỏi mì để. Chính Đức Phật trước khi thành đạo cũng đã từng theo học với quý vị ấy về những loại định này và cũng đã từng chứng đắc như họ. Nhưng Ngài thấy đó là điều vẫn vô ích, chưa phải là mục đích tìm cầu của Đấng Thế Tôn. Mục đích của Ngài là giải thoát khổ đau, giải thoát sinh tử, giải thoát khổ đau và trốn tránh những nỗi khổ đau hay trốn tránh những hành động khác. Bởi vậy, tà định là để trốn tránh, còn chánh định mới là giải thoát. Như vậy thì phàm phu thiền, ngoại đạo thiền, chư thiên thiền, nó chưa phải là những cái loại thiền rốt ráo cứu cánh để đưa mình, đưa con người đến bến bờ giác ngộ. Mà chỉ có Như Lai thiền mới là cái loại thiền để giác ngộ và giải thoát. Vậy tóm lại này là cái quan trọng đó nha. Quý đường cố gắng nghe nha. Để ngày mai ra một cái câu hỏi qua cái tóm lại này, mà nếu mà trả lời đúng là được 10 điểm, mà trả lời không đúng 9 điểm rưỡi thôi. 8 yếu tố trên đây nếu phân tích theo ba môn học giải thoát là gì? Là tam vô lậu học, là giới, là định, là tuệ. Vậy thì bây giờ quý đệ cố gắng lắng nghe. 8 yếu tố trên đây nếu phân tích theo ba môn giải thoát, tức là tam vô lậu học, thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về gì của tam vô lậu học? Ba cái con đường chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thuộc về giới hay thuộc về định hay thuộc về tuệ? Giới. Giỏi đó nha, nhớ đó nghe, đó là một trong những câu hỏi đó. Vậy thì chánh ngữ tức là lời nói chân chánh, chánh nghiệp tức là việc làm chân chánh, chánh mạng là cái thân của mình được chân chánh, cái việc làm của mình chân chánh, cái đời sống của mình được chân chánh. Vậy thì ba cái con đường chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới. Thuộc về giới. Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định thuộc về gì? Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về gì? Thuộc về định. Quý đệ hữu thấy không? cái tinh thần giáo pháp của Bát Chánh Đạo. Nếu mình nói luôn cả từ 1 đến 8 thì đó là tinh thần giáo pháp của Bát Chánh Đạo. Nhưng nếu chia ra tinh thần giáo pháp Bát Chánh Đạo trên tinh thần của giáo pháp giới định tuệ thì nó sẽ chia ra như thế này, và quý đều cố gắng nghe. Cũng như khi mà nói đến tinh thần giáo pháp tứ diệu đế thì quý đều biết được rằng những đế nào thuộc về nhân của thế gian, thuộc về quả của thế gian, và những đế nào thuộc về nhân của xúc thế gian và quả của xúc thế gian. Quý đều đã nắm vững cái tinh thần đó chưa? Vẫn rồi phải không? Còn không? Vậy thì chưa?